Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 8 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 8, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedoan, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học, câu hỏi thứ hai: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Một người sống trên thế gian này thì cần luôn phải hướng đến những ước mơ, hoài bão tốt đẹp trong tương lai. Và đối với những người làm cha, mẹ tin kính Chúa, thì một trong những ước mơ quan trọng nhất là làm sao con cái mình trở nên những người kính sợ Chúa đến trọn đời, đồng thời trở nên hữu dụng cho công việc nhà Chúa. Đó là mong ước tốt lành và hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu mỗi người làm cha, mẹ phải hết sức kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái mình về lời Chúa ngay từ khi còn thơ ấu. Đây là điều mà chúng ta đã thấy qua chính đời sống của ông Timôthê, là người đã được sứ đồ Phaolô xác nhận là con thật của mình trong đức tin, hay là môn đồ thực sự tin kính Chúa. Điều đó không tự nhiên đến với Timôthê, nhưng trước nhất xuất phát từ nền tảng của gia đình. Chính người mẹ là Ơ-ních đã hết lòng dạy dỗ Timôthê về lời Kinh Thánh ngay từ trong buổi còn thơ ấu. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 1 câu 5 và chương 3 từ câu 10 đến câu 11. Đức tin sau khi đã hình thành cách vững vàng trong Timôthê được bày tỏ ra ngoài qua nếp sống đạo tốt đẹp được mọi người nhìn nhận và làm chứng tốt, để rồi qua đó được sứ đồ Phaolô vui lòng dẫn theo để từng bước trở thành người phục vụ Chúa theo công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 1 đến câu 3. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều quyết định để tại đây, khi gần cuối cuộc đời hầu vị Chúa của mình, sứ đồ Phaolô khẳng định rằng chính Timôthê là người con thật trong đức tin của ông. Nhưng điều đó đã được Timôthê bày tỏ cách thực tiễn qua sự trung tín chịu khổ và chịu sự hướng dẫn của Phaolô để trải qua những chặng đường truyền giáo đầy gian khổ. Đây chính là yếu tố quyết định để chứng tỏ Timôthê thực sự là môn đồ thật của Chúa cô thê Giê-xu. Những đặc điểm này của Timôthê đã được sứ đồ Phaolô từng xác nhận và làm chứng khi giới thiệu Timôthê là người đại diện của mình đến cùng các hội thánh. Lúc sứ đồ Phaolô bị cầm tù tại Roma, thì chính người học trò trẻ Timôthê là người được Phaolô khẳng định luôn có cùng một tâm tình, ý chí với ông để cứ trung thành với công tác rao giảng tin lành mà Chúa đã giao phó. Về phương diện mối liên hệ cá nhân, thì Timôthê hết lòng gắn bó cùng sứ đồ Phaolô, không rời khỏi ông dù ở trong hoàn cảnh tù đầy như hiện tại. Sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Philip như sau: "Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi, để thật lòng lo về việc anh em, ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy." Theo thư Philip chương 2, từ câu 19 đến câu 22. Trong vai trò là cộng sự đắc lực và hết lòng hầu vị Chúa dưới sự hướng dẫn của thầy mình, thì Timôthê còn được sứ đồ Phaolô tin dùng để có thể trở thành là người đại diện của mình để đến với các hội thánh, làm chứng và truyền đạt về sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong các hội thánh nơi khác. Ông đã giới thiệu với hội thánh Côrintô rằng: "Vì cớ đó, tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi." Theo thư Côrintô thứ nhất, chương 4, câu 17. Không phải ai cũng dễ dàng được sứ đồ Phaolô nhìn nhận như ông Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Timôthê luôn trọn thành với Chúa và với chức vụ trong lúc tình trạng bội đạo tràn lan. Chúa Giê-xu đã từng cảnh báo về thực trạng bội đạo, dù rằng trong ngày Chúa từ trời trở lại thì những ai trung tín theo Chúa cho đến cùng cũng sẽ nhận lấy phần thưởng. Thế nhưng không phải hết thảy đều giữ được sự trung thành đó, vì có nhiều kẻ đầu sẽ trở nên rốt. Sứ đồ Ma-thi-ơ kỹ thuật điều này trong phúc âm của ông như sau. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hãy ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Bây giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần." Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 19, từ câu 18 đến câu 20, và chương 24, từ câu 9 đến câu 12. Thực trạng bội đạo đó không chỉ xảy ra với những môn đồ bình thường, nhưng cũng đã từng xảy ra đối với 112 người được Chúa kêu gọi đặc biệt làm sứ đồ lúc Ngài khởi đầu thi hành chức vụ, đó chính là ông Judas Iscariot. Dù rằng là người được giao cho trách nhiệm quan trọng trong nhóm 12 sứ đồ là làm thủ quỹ giữ túi bạc, thế nhưng vì cớ không thắng hơn được lòng tham lam mà ông Judas đã phó mình theo dục vọng xác thịt. Ông đã sẵn sàng quăng bỏ chức vụ và sự kêu gọi của Chúa tệ hại hơn là bằng lòng bán đứng thầy mình để đổi lấy 30 nén bạc. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 14 đến câu 16 kỹ thuật như sau. Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 14 đến câu 16. Dù rằng cả cuộc đời hầu vị Chúa của mình, sứ đồ Phao-lô đã dẫn đưa rất nhiều người trở lại với Chúa, mở mang và thành lập được nhiều hội thánh tại các nơi mà ông đã trải qua. Thế nhưng, không có ai được sứ đồ Phao-lô nhìn nhận như Ti-mô-thê, là người con thật của ông trong đức tin. Vì nơi người học trò của mình, sứ đồ Phao-lô đã nhìn thấy một đời sống bày tỏ sự trung thành với Chúa khách sắc son, trân quý giữ lấy chức vụ Ngài giao phó và trung tín trong công tác hầu vị Chúa, dù có phải đối diện với nhiều khó khăn gian khổ. Bài học áp dụng. Sự trung thành với chức vụ và công tác hầu vị Chúa chính là một đặc tính vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong đời sống người hầu vị Chúa. Thế nhưng, để giữ được điều này thì hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Bao nhiêu thử thách khó khăn trong chức vụ mà người hầu vị Chúa phải đối diện, bao nhiêu cám dỗ vây quanh nhằm lôi kéo những người con Chúa ra khỏi đường lối Ngài. Thực trạng hội thánh trải qua nhiều thời đại đã chứng kiến không ít những người con Chúa đã lui đi trong đức tin, nhiều người ngã quỵ mà không còn đứng vững trong sự kêu gọi và công tác mà Chúa giao phó. Chúng ta có phải là những người luôn trung thành với công tác và chức vụ Chúa đang đặt để hay không? Có những cám dỗ, sự yếu đuối nào muốn kéo chúng ta ra khỏi Chúa mà mình vẫn đang tranh chiến? Có những khó khăn nào khiến mình muốn lui đi trong đức tin không? Đó là những điều chúng ta luôn cần tự hỏi chính mình. Mỗi ngày, chúng ta cần phải cậy ơn của Chúa, khép mình vào nếp sống kỷ luật thuộc linh qua mối tương giao gần gũi mật thiết với Chúa, đóng đinh bản ngã xác thịt mình vào thập tự giá. Luôn mang lấy tâm tình như sứ đồ Phao-lô đã làm chứng trong thư Ga-la-ti chương 2, câu 20 để nhận biết đời sống mình nay còn lại là do ơn thương xót mà Chúa ban cho, để không sống cho chính mình nữa, nhưng sống theo sự hướng dẫn của Chúa là chủ. Có như vậy mới có thể trở nên là những người con thật của Chúa, môn đồ thật và đầy tớ thật mà Chúa đang sử dụng cho hội thánh của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 9 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giê-xu thiên đức hiền. Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường, danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hằng tung hô danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không di dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giê-xu thiên đức hiền. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không di dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giê-xu.